Chuyên mục Người Việt Hàng Việt.
Chuyên mục Người Việt Hàng Việt.
Thưa quý vị và các bạn, gạo là một trong những sản phẩm hàng hóa không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, và đây cũng được xem là sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam khi nhiều năm liền, nước ta luôn đứng hàng đầu trong top quốc gia có sản lượng xuất khẩu gạo lớn, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Cụ thể, năm 2018, xuất khẩu gạo cả nước đạt sản lượng trên 6 triệu tấn, mang về hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Và để tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm gạo của Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Công ty Nông sản Thọ Khang với hệ thống siêu thị gạo ngon số 1 tại Thái Nguyên.
Thưa anh, là với mục đích trở thành kênh phân phối bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng, thì năm 2017, siêu thị gạo ngon số 1 với 100% các sản phẩm gạo trong nước đã chính thức có mặt tại Thái Nguyên. Vậy thì anh có thể chia sẻ kết quả kinh doanh của siêu thị sau 2 năm phục vụ người tiêu dùng tại Thái Nguyên như thế nào?
Sau 2 năm phục vụ với bà con Thái Nguyên thì mình thấy kênh bán lẻ cũng rất tốt, vì cái chất lượng gạo của mình đưa tới cho mọi người là đảm bảo nguồn gốc. Ngoài cái kênh phân phối bán lẻ ra, mình cũng đưa sang các cái kênh bán buôn như các hệ thống siêu thị, cửa hàng tự chọn, các cái đại lý. Gạo ở siêu thị Gạo Ngon thì đa số là những cái gạo cao cấp, phân khúc khách hàng từ trung bình cao trở lên. Đa số là hàng Việt và đặc sản của vùng miền, đảm bảo cái chất lượng. Ví dụ như là miền Bắc mình đây thì có đặc sản Tây Bắc là như gạo Xén Cù, Lào Cai này, Mường Khương Lào Cai là đặc sản của vùng miền Lào Cai, hoặc là Tám Điện Biên của vùng Điện Biên, hoặc là Tám Hải Hậu của Nam Định, BC Thái Bình ở Thái Nguyên mình đây có gạo giống Nhật mà trồng ở Định Hóa, có khoanh vùng. Như miền Trung thì có những gạo dành cho những các bếp ăn như gạo Khang Dân, đặc sản của miền Nam như gạo ST24, top 3 của thế giới, trồng trên cánh đồng nuôi tôm, những cái loại gạo nứt cho người ăn kiêng.
Vậy thì hiện nay tại siêu thị của anh thì cung cấp 100% các sản phẩm gạo của Việt Nam đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên thì trên hiện trường hiện nay thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm gạo của nước ngoài như là Thái Lan hay là Nhật đang có cái xu hướng cạnh tranh với các sản phẩm gạo của Việt Nam. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về chất lượng các sản phẩm gạo trong nước hiện nay so với một số loại gạo nhập khẩu đang có mặt trên thị trường?
Chất lượng gạo trong nước mình chiếm 90% là người dân tiêu dùng nhiều. Còn những cái sản phẩm của nước ngoài thì đa số mọi người thì làm quà biếu và những cái ngày trọng đại như ngày Tết. Qua mấy năm gần đây thì mình thấy các doanh nghiệp lớn, các nhà máy, các đơn vị là cũng đã phát triển mạnh về cái những cái bao bì thương hiệu và cái chất lượng làm gạo sạch nhiều hơn, vì cũng được Bộ Nông nghiệp với Sở Nông nghiệp hỗ trợ làm bao bì tem mác sản phẩm, nên là nhiều đơn vị cũng đã làm được khá tốt về cái sản phẩm gạo cũng như nhiều sản phẩm khác để phát triển hình ảnh thương hiệu của gạo Việt mình thôi.
Thế theo anh thì đây có phải là một trong những cái yếu tố để cạnh tranh với các sản phẩm gạo của nước ngoài hay không?
Mẫu mã bao bì cũng là một trong những yếu tố, như yếu tố chất lượng thì mình phải đảm bảo được phát triển hơn, khép kín hơn. Cái thứ ba là cái khâu quảng bá thị trường.
Như anh vừa chia sẻ thì với những cái lợi thế về chất lượng sản phẩm cũng như là bao bì đóng gói thì hiện nay tại không chỉ hệ thống siêu thị Gạo Ngon mà rất là nhiều những cái siêu thị, các đại lý trên địa bàn thì các sản phẩm gạo trong nước thì vẫn chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên thì để thị phần gạo trong nước ngày càng được củng cố, mở rộng và phát triển thì theo anh các sản phẩm gạo Việt cần phải có thêm những yếu tố gì?
Theo quan điểm của mình ý, để mà gạo Việt mình để cạnh tranh mà đưa ra nước ngoài ý, thì các đơn vị sản xuất nông nghiệp đang điều chỉnh lại cái khu vực quy mô vùng trồng, với điều kiện là các khu vực nông nghiệp khoanh vùng trồng đảm bảo cam kết sạch.
Vậy thì với cái kinh nghiệm của người kinh doanh cái sản phẩm gạo lâu năm thì anh thấy là khi mà nhìn bằng mắt thường và bằng cái cảm quan ban đầu ấy, thì những cái sản phẩm gạo cao cấp của Việt Nam với những cái sản phẩm gạo mà được nhập khẩu thì anh thấy là các sản phẩm gạo của mình với các sản phẩm gạo nước ngoài thì nó có những cái gì để có thể cạnh tranh với nhau? Và
sản phẩm của mình đây thì cái khâu làm bao bì sản phẩm ấy nó cũng chưa được đẹp và bắt mắt, hạt gạo xay sát và làm nó chưa được đều mà đẹp. Nhưng mà nếu mà cái chất lượng thì của mình ăn thì nó cũng rất đậm. Cái vùng của mình đây là nó khí hậu nó ôn đới nên là ăn nó rất đậm, thơm, vị đặc trưng riêng của mình. Gạo nước ngoài đem vào thì mọi người hay bảo là nó nhạt cơm.
Vậy thì theo anh, từ hai cái yếu tố đó thì trong cái thời gian tới thì những cái nhà sản xuất hoặc những cái đơn vị kinh doanh, những cái doanh nghiệp đầu tư về cái lĩnh vực nông nghiệp trong đó có gạo thì cần khắc phục những cái yếu tố nào?
Để phát triển gạo Việt mình ra thị trường nước ngoài thì khâu về mẫu mã bao bì và những cái nhà máy mình làm cho hạt gạo về hình thức thì cũng đẹp, nhưng mà lại không thể để mất đi cái giá trị cốt lõi là cái chất của gạo Việt mình. Nó rất có cái vị riêng. Nếu mà mình mà cứ đua theo gạo của nước ngoài nhập vào thì cái chất lượng của mình thì là người ta cũng không thể cảm nhận được sự khác biệt.
Cảm ơn anh.
Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng. Đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy subscribe.